cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong đoạn chót của thư Galati đưa chúng ta đến bước thứ ba trong việc thực hành sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thấy rằng được cứu bởi đức tin và sống bởi luật pháp làm mất ân điển. Chúng ta đã thấy rằng được cứu bởi đức tin và bước đi bởi Đức Thánh Linh sanh bông trái của Đức Thánh Linh. Nói một cách khác, chúng ta thấy ý nghĩa của việc bước đi trong Đức Thánh Linh. Nó là một điều mà chúng ta cần bắt đầu. Dù rằng có khi chúng ta té ngã, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục bước đi. Giờ đây, chúng ta thấy cách nào trái của Thánh Linh làm việc trong đời sống của chúng ta. Tại đây, chúng ta thấy đôi giày bóng láng đi đụng vào gạch lót đường trong thành phố. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Được cứu bởi đức tin và bông trái của Đức Thánh Linh biểu hiện đức tín của cơ đốc nhân. Trong Galati đoạn 6 câu 1: Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh hãy lấy lòng mềm mại mà sửa ho lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Điều gì chúng ta cần làm đối với một số người tình cờ phạm lỗi? Có nhiều người cho mình là thiêng liêng, họ nghĩ rằng nên trừng phạt những người làm điều sai phạm đó. Đó là một điều nguy hiểm, vì không thật sự muốn phục hồi người phạm tội. Do vậy, một người đã tin Chúa Giêsu không mất sự cứu rỗi khi phạm tội. Nếu một cơ đốc nhân tình cờ phạm lỗi, các bạn là cơ đốc nhân thiêng liêng nên sửa họ lại, nên tìm cách phục hồi người ấy trong tinh thần mềm mại. Mềm mại là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh. Từ ngữ dùng về sự phạm tội trong câu này cũng giống như từ ngữ mà Chúa Giêsu dùng khi Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39. Nó có nghĩa là vấp ngã. Nếu một người tình cờ phạm lỗi, người ấy vấp ngã. Người ấy có thể phạm một lỗi nhỏ hay một lầm lỗi lớn. Một điều tốt lành được nói về Chúa Giêsu khi tìm thấy ở trong lời tiên tri Ê-sai, đoạn 63 câu 9. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu thương đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẩm bông và mang họ trong các ngày thuở xưa. Chúa Giêsu đi cùng với tôi trong đời sống, và khi tôi vấp ngã, Ngài không vấp ngã, Ngài không khốn khổ, nhưng Ngài ở bên cạnh tôi để đỡ tôi dậy, xoa vết đau của tôi và giúp tôi khởi sự trở lại. Đó là một việc an ủi khi tôi biết rằng tôi có một đấng ở bên cạnh, Ngài không khốn khổ khi tôi khốn khổ. Từ ngữ sửa lại trong câu này có nghĩa là phục hồi, sắp lại các xương bị gãy. Nếu có một người bị té gãy chân, các bạn nên làm gì? Các bạn có bỏ đi luôn để cho người ấy chịu đau đớn không? Đức Chúa Trời nói rằng, nếu các bạn là người có Đức Thánh Linh, hãy sắp lại xương bị gãy, giúp đỡ người ấy trở lại. Và việc này được làm trong tinh thần mềm mại. Có một người mục sư trở lại đạo từ một người say rượu. Ông ta hầu việc Chúa rất tốt trong một hội thánh. Nhưng có một đêm ông bị thúc ép và bị cám dỗ uống rượu trở lại. Ông rất hổ thẹn. Vì thế ngày hôm sau ông gọi ban chấp sự đến dự buổi họp bất thường và xin từ chức. Các chấp sự ngạc nhiên và hỏi tại sao? Mục sư thú nhận là ông đã say rượu vào tối hôm qua. Người mục sư không nên say rượu và tôi xin từ chức. Dĩ nhiên, việc đó làm cho ông bị hổ thẹn. Nhưng các bạn có biết các chấp sự này làm gì không? Họ hiệp lại, đặt tay trên mục sư của họ và nói, chúng ta hãy cầu nguyện. Họ không chấp nhận sự từ chức của ông. Một người đi dự nhóm trong buổi thờ phượng vào Chúa Nhật kế tiếp hôm đó và nói rằng, tôi chưa hề nghe một bài giảng hay như thế trong suốt cả đời tôi. Các chấp sự trong hội thánh đó là những người giải phẫu rất giỏi. Họ sắp lại cái xương bị gãy. Họ phục hồi người té ngã, phạm tội. Đối với một số người khác, có thể cho mục sư này nghỉ việc. Nhưng các chấp sự này đã đỡ mục sư của họ đứng trở lại. Và Đức Chúa Trời tiếp tục dùng ông ta sau đó. Phaolô cũng nói rằng, anh em là kẻ của Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Xin hãy chú ý rằng, các bạn sửa đổi những người phạm lỗi trong tinh thần mềm mại. Một người có Đức Thánh Linh thì có bông trái của Đức Thánh Linh trong người ấy. Nhưng sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Các bạn cần nên sửa lại, phục hồi anh em mình trong tinh thần mềm mại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Xin các bạn đừng nghĩ rằng các bạn không sai phạm những điều mà các bạn kết án anh em mình. Các bạn có thể phạm lỗi như vậy. Vì thế các bạn cần sửa đổi anh em mình trong tinh thần mềm mại. Và trong Galati đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Thưa các bạn, câu Kinh Thánh này làm cho một số người nghi ngờ về sự chính xác của Kinh Thánh. Có một người không tin Kinh Thánh và hay tìm cách chế nhạo Kinh Thánh. Ông ta lấy ra một số câu Kinh Thánh và nói rằng Kinh Thánh đối chọi với nhau. Ông ta trích hai câu Kinh Thánh trong Galati đoạn 6, câu 2 và câu 5. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Khi đọc hai câu này, ông nói với những người lắng nghe. Quý vị có thấy sự đối nghịch trong Kinh Thánh không? Một chỗ nói rằng chúng ta hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, còn chỗ khác nói rằng chúng ta phải tự mang lấy gánh nặng của mình. Những người nghe ông ta không biết trả lời cách nào. Nhiều người đứng đó nín thinh và tiếp tục nghe ông ta nói. Thật ra câu trả lời rất dễ mà những người nghe lúc bấy giờ không biết trả lời ra sao. Trong Kinh Thánh có đến 11 chữ khác nhau có thể dịch là gánh nặng. Ý nghĩa về gánh nặng cũng khác nhau. Có một số gánh nặng các bạn có thể chia sẻ với nhau, nhưng có những gánh nặng các bạn phải mang. Các bạn không thể chia sẻ với bất cứ người nào. Đây là một điều đơn giản và câu trả lời thỏa đáng. Gánh nặng là một việc rất phổ thông. Tất cả chúng ta đều có gánh nặng. Không phải tất cả chúng ta đều giàu có. Chúng ta có gánh nặng về tài chánh. Không phải tất cả chúng ta đều khỏe mạnh. chúng ta có gánh nặng về sức khỏe. Không phải tất cả chúng ta đều có khả năng giỏi. Chúng ta có gánh nặng về trách nhiệm thực hiện công việc. Một số người trong chúng ta tàn tật, cơ thể khiếm khuyết, có người không thấy rõ, không nghe rõ, có người bị cụt tay, cụt chân, có người nhìn không đẹp, vân vân. Tất cả chúng ta đều mang gánh nặng với nhiều hình thức và nhiều khía cạnh khác nhau. Có người mang gánh nặng về việc của chính mình, có người mang gánh nặng gia đình, có người mang gánh nặng hội thánh, gánh nặng về người chưa được cứu, có người mang gánh nặng về đất nước. Tất cả chúng ta đều có gánh nặng, nhưng gánh nặng không giống nhau. Những gì mà Phaolô nói trong Galati đoạn 6 về gánh nặng có thể chia làm hai loại. Gánh nặng có thể chia sẻ và gánh nặng phải tự mang, không thể chia sẻ. Trong Galati đoạn 6 câu 2 nói về gánh nặng mà chúng ta có thể chia sẻ, gánh thay cho nhau. Chúa Giêsu cũng thường nói về gánh nặng. Trong hội thánh đầu tiên, hội nghị tại Jerusalem họp lại lần thứ nhất, sau đó đưa ra một quyết định. Được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 15 câu 28. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Điều này nói về gánh nặng các bạn có thể chia sẻ với nhau trong hội thánh Jerusalem. Có người nói rằng với một gánh có hai người khiêng, nó chỉ còn nặng phân nửa. Ngày nay có nhiều gánh nặng mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Có một người đàn bà mang cái gùi trên lưng rất nặng và đi bộ. Một người quen nhìn thấy và dừng lại cho quá gian. Khi ngồi trên xe, bà vẫn còn mang cái gùi trên lưng. Người chủ xe thấy vậy và nhắc nhở bà nên bỏ cái gùi xuống nhẹ cho nhẹ. Ông nói, tôi giúp chở bà và chở luôn cái gùi nữa. Chữ gánh nặng cũng có nghĩa là phạm lỗi. Như chúng ta đã thấy trong đoạn 6 câu 1. Hỡi anh em, quý bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Đó là gánh nặng của người ấy. Các bạn có thể giúp người ấy mang gánh nặng. Gánh nặng đó có thể là tàn tật, yếu đuối, sự đè nén, căng thẳng, buồn rầu. Tôi nghĩ là không một người nào không có lỗi, không có thiếu sót. Tất cả chúng ta đều có gánh nặng. Nhiều lần chúng ta té ngã, nhiều lần chúng ta thấy anh em mình té ngã. Và các bạn là người có Đức Thánh Linh, hãy sửa đổi anh em mình lại. Một gánh nặng khác mà các bạn và tôi có thể chia sẻ, đó là sự căng thẳng. Các bạn có thể dùng thuốc an thần, nhưng nó không giúp các bạn giải quyết được vấn đề khó khăn. Chúng ta đang sống trong một ngày hay là trong một thời kỳ mà sự căng thẳng của con người đi đến mức rất cao hơn bao giờ hết. Tôi không biết nơi các bạn đang sống hiện nay ra sao, nhưng tôi đang sống trong một thành phố có nhiều căng thẳng. Tôi thấy nhiều người sống trong khu vực thành phố này đầy căng thẳng. Đó là tình trạng mà chúng ta cần gánh lấy cho nhau. Giờ đây chúng ta đến gánh nặng thứ ba mà các bạn và tôi có thể chia sẻ với nhau. Đó là gánh nặng về sự đau buồn, gánh nặng về thảm họa, gánh nặng về sự đau khổ, gánh nặng về sự thất vọng là điều đang có trong gia đình nhân loại. Nếu sự đau buồn đó chưa đến với các bạn, nó sẽ đến vào một ngày trong tương lai. Lúc đó các bạn cần có một người thân, một người bạn đứng cạnh với chúng ta. Các bạn có nhớ câu chuyện đại họa đã xảy đến cho ông Job? Và sau đó có ba người bạn đến và chia buồn với ông suốt 7 ngày và sau đó mới nói chuyện. Các bạn và tôi khi vào trong thế gian với tiếng khóc, đó là tiếng đầu tiên của con người. Vì thế chúng ta cần sự yên ủi. Ngay từ lúc ban đầu, tất cả đời sống cần sự yên ủi bởi vì chúng ta được sinh ra trong một thế giới bị rủa xả. Bà Ruter đã nói với bố, ông là người an ủi tôi. Trong Ruter đoạn 2 câu 13. Bà Ruter là một người xa lạ, thấp hèn, một người ngoại quốc, và bà nghĩ rằng bà bị đẩy ra ngoài. Nhưng có người để ý đến bà, đối xử lịch sự với bà. Ruter cảm ơn nghĩa cử tốt đó. Bà nói, ông đã an ủi tôi. Bà Marie đã đập bể chai dầu cam tòng quý giá để sức cho Chúa Giêsu. Bà làm điều này một thời gian ngắn trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự, bởi vì bà biết điều gì sẽ xảy ra. Không ai khác biết được những gì sẽ xảy đến. Chúa Giêsu nói, hãy để mặc ngươi, ngươi dùng dầu thơm này để chôn xác ta. Chỉ có bà Mary cùng chia sớt sự đau đớn với ngài. Chúa Giêsu nói, quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 13. Và dầu cam tòng này hiện nay đã tràn ra khắp các nơi. Khắp trên thế gian hiện nay vẫn còn nghe đến cái dư hương, hương thơm của dầu cam tòng hương mà bà Mary đã dùng. Sự đau buồn là gánh nặng mà các bạn có thể chia sẻ và sẽ có người đến với các bạn trong sự đau buồn. Và trong Galati đoạn 6 câu 3 đến câu 4. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chạy vòng vòng để tìm người nào đó mang lấy gánh nặng cho chúng ta. Và giờ đây chúng ta đến câu Kinh Thánh nói đến gánh nặng không thể chia sẻ. Trong Galati đoạn 6 câu 5, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chữ gánh nặng trong câu này có nghĩa là một vật nặng cần phải mang. Chữ này cũng được dùng để nói về việc mang hàng hóa. Chữ gánh nặng này nói về đứa bé trong bụng người mẹ. Chỉ có bà mẹ có thể mang nó mà thôi. Các bạn thấy là gánh nặng này không thể chia sẻ. Câu kinh này có thể dịch là mỗi người phải mang lấy gánh nặng riêng của mình. Mỗi người có một gánh nặng riêng. Có người nói rằng mỗi một người một công việc riêng. Nói một cách khác, ngày nay có những gánh nặng mà các bạn và tôi không thể chia sẻ. Mỗi đời sống khác biệt nhau, tách biệt nhau. Có một chữ rất buồn trong từ điển, đó là chữ cô đơn. Có một số gánh nặng mà các bạn và tôi phải mang lấy một mình. Tôi chỉ đề cập đến một vài gánh nặng. Các bạn có thể nghĩ một vài điều khác nữa. Trước nhất, tôi muốn đề cập về sự đau đớn hay đau khổ. Các bạn sẽ chịu đau đớn một mình. Không một ai có thể đau khổ cho các bạn. Các bạn được sinh ra trong thế gian này một mình. Đây là thế gian bị rủa xả và các bạn bị đau đớn một mình. Các bạn phải một mình đối diện với một số khổ đau. Có những sự đau khổ về thể xác sẽ đến với các bạn. Các bạn sẽ bị bệnh và không ai có thể thay thế cho các bạn. Có một đứa con gái bị nóng sốt rất nặng. Cha mẹ đưa nó đến bác sĩ để nhờ điều trị. Bệnh thuyên giảm rất chậm. Cha mẹ của cô gái lo âu và nói rằng, ước gì họ mang lấy bệnh thế cho con. Nhưng cha mẹ không thể làm được điều đó. Các bạn thấy rằng, dù cha mẹ cũng không thể mang lấy đau đớn bệnh hoạn của con cái mình, chúng ta phải chịu đau đớn một mình, không một người nào có thể thay thế cho các bạn. Sự đau khổ là điều chúng ta không thể chia sẻ. Sự đau khổ về tinh thần cũng là một gánh nặng mà chúng ta không thể chia sẻ. Một số người khác bị sự nản lòng, thất vọng. Sự đau khổ là gánh nặng mà chúng ta phải mang một mình. Có một gánh nặng mà các bạn và tôi không thể chia sẻ với bất cứ người nào, đó là sự chết. Chúng ta không thể chia sẻ sự chết với bất cứ người nào. Có một giờ sẽ đến, mỗi người trong chúng ta lần lượt đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Các bạn sẽ đi một mình. Sự chết là một gánh nặng không thể chia sẻ. Và đứng trước ngưỡng cửa của sự chết, một người đã thốt lên một lời bi đát như sau. Một lúc nữa, ngày vui sẽ hết. Một đêm dài và cô đơn sẽ đến. Trước ngưỡng cửa của sự chết, ngựa đã trực sẵn. Đưa tôi đến một nơi không biết. Thưa các bạn, khi sự chết đến, các bạn và tôi khởi hành một mình. Sự chết là một gánh nặng mà các bạn sẽ mang một mình. Chúng ta đến gánh nặng thứ ba và sau cùng, đó là trước tòa án của Đấng Christ. Đây là sự phán xét của Cơ Đốc nhân. Còn sự đoán phạt của những người không tin ở trước tòa án lớn và trắng như được diễn đạt trong sách Khải Huyền đoạn 20. Đối với cơ đốc nhân, sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Như được chép trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Mọi điều chúng ta làm khi còn trong xác thịt với cương vị là cơ đốc nhân đều bị đoán xét để xem chúng ta có được nhận phần thưởng hay không. Còn sự cứu rỗi không còn là vấn đề nữa, bởi vì nó đã được giải quyết với những người tin Chúa Giêsu chết thay trên thập tự giá. Trong Roma đoạn 4 câu 12 chép như vậy: như vậy mỗi một người trong chúng ta sẽ khai trình giật mình với Đức Chúa Trời. Phaolô đặt một nền tảng mà nó áp dụng cho tất cả mọi người ở mọi con đường của đời sống, nhưng đặc biệt là cơ đốc nhân. Trong Galati đoạn 6 câu 7: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Nền tảng này áp dụng trên môi trường thiên nhiên. Nếu các bạn gieo lúa, các bạn sẽ gặt lúa. Nếu các bạn gieo đậu, các bạn sẽ gặt đậu. Với cơ đốc nhân, các bạn sẽ gặt những điều gì các bạn gieo. Trong đời sống những người tin Chúa, điều đó là sự thật. Còn câu chuyện từ khi các bạn được cứu rỗi thì sao? Đời sống các bạn thế nào sau khi tiếp nhận Đấng Christ? Các bạn có sống đời sống tội lỗi không? Các bạn có xứng nhận tội lỗi mình không? Chúng ta sẽ ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Một vài người nói rằng: tôi là cơ đốc nhân, tôi không phạm tội nào. Sau đó các bạn không đi trong sự sáng. Nếu các bạn đi trong sự sáng, các bạn sẽ thấy tội lỗi trong đời sống của các bạn. Sự sáng là lời Đức Chúa Trời. Nó tỏ bày điều gì có tại đó. Hãy cố gắng trong mức này. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17: cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ngày nay các bạn có sửa điều đó chưa? Tôi nghĩ rằng nó sẽ sửa tất cả chúng ta. Người ấy biết điều lành nhưng không làm thì đó là tội lỗi. Đời sống các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, có gánh nặng mà các bạn mang, và các bạn phải đem điều đó trước mặt Chúa vào một ngày tương lai. Giờ đây có một gánh nặng mà các bạn không thể chia sẻ hay có thể mang. Kinh Thánh nói đó là gánh nặng tội lỗi. Phaolô nói điều này trong phần đầu của sách Roma. Vua David cũng đã nói trong Thi Thiên đoạn 38 câu 4: vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tội lỗi là một gánh nặng mà các bạn không thể chia sẻ với bất cứ người nào. Tội lỗi là một gánh nặng mà các bạn không thể mang nổi. Đó là điều mà vua David đã nói trong Thi Thiên đoạn 55 câu 6. Tôi có nói: ôi, chớ chi tôi có cánh như bọ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng. Các bạn có bao giờ cảm giác như vậy không? Đôi khi bác sĩ đề nghị chúng ta tránh xa mọi điều này. Tác giả Thi Thiên nói rằng: nếu có thể được, tôi sẽ chạy xa nó. Nhưng các bạn và tôi không thể nào chạy khỏi, bởi vì chúng ta phạm tội trong nhiều phương diện. Nhiều người muốn vứt bỏ đi tội lỗi nhưng không thể nào làm được. Họ không thành công. Mọi người đều đã phạm tội. Thưa các bạn, tôi xin nói chân thành với các bạn, tất cả chúng ta đều phạm tội. Tội lỗi là một gánh nặng không thể mang, không thể chia sẻ. Nó làm cho chúng ta trở nên nặng nề. Chỉ có một nơi mà các bạn có thể dứt bỏ tội lỗi, đó là thập tự giá của Đấng Christ. Như trong Thi Thiên đoạn 55 câu 2: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa Giê-su nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ngày nay, chỉ có Đấng Christ mới có thể cất đi gánh nặng tội lỗi, bởi vì Ngài đã trả thay cho án phạt của nó. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể cất đi tội lỗi, và chỉ có Ngài mới có thể cất đi tội lỗi của các bạn. Có một tấm bảng khắc mô tả về điều này. Tấm bia khắc đó gọi là Dying Go ở trong tòa thánh Vatican của La Mã. Tấm bia Dying Go diễn tả một người bị bắt trong chiến trận và bị làm nô lệ. Sau đó ông ta bị đặt vào khu vực đấu gươm và bị trọng thương. Ông nằm đó, máu tuôn chảy. Ông nhìn lên tìm xem có một người nào cứu giúp. Nhưng vì ông ở trong một xứ xa lạ nên không có một người nào cứu giúp. Người này đang chết dần. Tôi xin thưa với các bạn rằng, đó là hình ảnh của con người ngày nay không có Đấng Christ. Chỉ có Đấng Christ mới có thể giúp đỡ chúng ta. Đó là lý do Ngài đến với thế gian. Ngài tuyên bố rằng, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Trong Luca đoạn 19 câu 10. Và trong Mác đoạn 10 câu 45 nói tiếp. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Thưa các bạn, Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi cho các bạn và tôi. Chúng ta có thể nhìn lên Ngài để được cứu rỗi. Thưa các bạn đang có gánh nặng gì? Có một số gánh nặng các bạn có thể chia sẻ. Có những gánh nặng mà các bạn phải mang một mình. Nhưng có gánh nặng tội lỗi rất nặng mà các bạn không thể nào mang nổi. 2000 năm trước đây, Đấng Christ đã mang lấy gánh nặng tội lỗi và Ngài mang nó trên thập tự giá. Ngày nay, gánh nặng đó, một là vẫn còn trên các bạn, hai là bởi đức tin các bạn trao nó cho Chúa Giêsu Christ. Gánh nặng đó không thể nào ở hai nơi. Tội lỗi của các bạn sẽ ở trên các bạn, hay là tội lỗi của các bạn ở trên Đấng Christ. Đấng Christ không chia sẻ gánh nặng, Ngài mang tất cả, và tôi mong ước rằng các bạn lựa chọn điều đúng, điều tốt nhất cho mình. Đó là trao mọi gánh nặng, tội lỗi cho Chúa Giêsu. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.